phần đọc truyện hôm nay. Radio Chợ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Giuse Trần Văn Nhật lục dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa, Thu Hoàng, Tuyết Trang, Trần Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Cha ơi, có quà cho cha đây.
Một thầy dòng nói với cha Pio.
Món quà mãi từ Thụy Điển.
Đôi mắt sâu đen của cha Pio nhìn vào cái hộp nhỏ màu nâu.
Món quà cho tôi.
Ngài mở ra và mỉm cười, tay giơ lên một đôi giày vải mềm mại.
Món quà thật ý nghĩa.
Thầy dòng gật đầu.
Thật như vậy, có lẽ bây giờ đôi chân cha không còn làm cha đau đớn nhiều.
Cha Pio rất hài lòng. Ngài đi về phòng và tìm một đôi vớ, cẩn thận xỏ vào đôi chân sưng húp và tránh đụng đến các vết thương. Rồi ngài mang đôi giày mới. Chân và cổ chân của ngài vẫn tiếp tục sưng tấy, nhất là chân bên phải. Ngài đứng dậy, đi thử đôi giày mới. Vết thương có vẻ không còn đau như trước, nhưng khi cất bước, ngài vẫn phải kéo lê đôi chân, và dáng đi vẫn chậm chạp, không vững và ngập ngừng. Ngài tìm được một cái gương soi mặt và nhìn ngắm mình. Ngài thầm nghĩ, mới 31 tuổi mà đã là một ông già tàn tật. Ngài đưa tay xoa bộ râu và vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán. Đôi mắt sâu của ngài vẫn trong sáng và ngài trông không có vẻ khổ sở lắm. Nếu không phải đi lại hoặc đứng quá lâu, chiếc áo dòng nâu dài che kín vết thương cạnh sườn và đôi găng tay được cắt phần bọc các ngón tay, bao phủ các vết thương đang hé mở và rỉ máu. Sau này ngài đã lên ký và cân nặng đến 165 cân Anh. Tuy vậy, ngài vẫn mạnh khẳng, cao 5 feet 10 inch, nhưng bộ áo dòng thùng thình khiến ngài có vẻ to lớn hơn. Ngài nhìn mình trong gương lâu hơn chút nữa. Trên gương mặt nghiêm nghị của ngài có vẻ buồn u uẩn và thầm kín. Ngài cũng thấy chứ, dường như đó là khuôn mặt của một người lạ đang nhìn ngài. Ngài thì thầm nói với khuôn mặt trong gương.
Mì không bao giờ thoát khỏi sự đau khổ.
Ngài quay mình và tần ngần nhìn cánh cửa trước khi đi ra. Ngài tự nhủ.
Ai bắt đầu yêu thương phải chuẩn bị chịu đau khổ.
Ở bên ngoài, giống như một cuộc náo loạn, một thầy gặp ngài ở hành lang cho biết.
Họ đến, cả hàng ngàn người.
Cha Pio gật đầu.
Cha biết.
Ngài có vẻ lo âu.
Thầy có nghĩ là họ hỗn loạn không?
Thầy dòng nhún vai.
Có người nói họ đã hỗn loạn rồi. Hàng ngày phải có cảnh sát đến đây, trông chừng đám đông, cha có biết không?
Cha Pio cau mày ngạc nhiên và lưỡng lự mạo hiểm đi ra ngoài, một cách chậm chạp và khó nhọc. Ngài bước qua đám đông đang tụ họp ở các hành lang. Ngài cố nở nụ cười và dừng chân để nói chuyện một cách thân mật với một bà già, lưng còng vì tuổi tác và bệnh hoạn. Từ từ, ngài cảm thấy một hạnh phúc mới và sự nhiệt tình. Ngài đưa tay chúc lành cho đám đông. Trời đã cuối thu và gió đông đã bắt đầu thổi qua tu viện Đức Mẹ Ban Ơn. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào,
đám đông này phá rối trật tự công cộng.
Một viên cảnh sát trung ương lầu bầu, ông đưa tay ngoắc một cảnh sát viên đang làng vạng ở cửa.
Anh kia, đã đến lúc chúng ta phải chấm dứt hành động này. Tôi muốn anh bắt cái ông linh mục đó.
Viên cảnh sát miệng há hốc.
Cha Pio.
Phải, cái ông đó.
Viên cảnh sát bất mãn đi về phía tu viện. Ông thấy con đường chật ních những xe cộ đủ loại. Xe tư, xe công cộng, ngay cả những chiếc xe dài như toa xe lửa. Gần cổng vào tu viện, đàn ông, đàn bà và trẻ em đang vây quanh một linh mục trẻ tuổi, tóc đen, với chiếc áo dòng màu nâu. Ông thấy họ tiến đến hôn tay ngài, và ngài chúc lành cho họ. Ông cố chen vào đám đông và hỏi,
có phải cha Pio không?
Đúng vậy.
Một phụ nữ ở trước mặt ông trả lời. Bà quay mặt liếc nhìn ông và nói,
ngài thật lạ lùng phải không? Chúa đã để ngài sống giữa chúng ta.
Viên cảnh sát bỏ ra về. Ông nói với vị chỉ huy,
cha ấy chẳng làm gì sai quấy cả.
Ngay lập tức, viên cảnh sát bị sa thải và một người khác được thay thế. Nhưng lần này cũng vậy, viên cảnh sát trở về mà không bắt cha Pio. Vị chỉ huy tuyên bố,
chính tay tôi phải đi bắt mới được.
Ông nhét đôi còng vào túi. Khi ông đến tu viện, trời đã sẩm tối vì những đám mây mưa nặng nề lơ lửng trên bầu trời mùa đông. Mọi người đều đi ăn trưa, ngoại trừ cha Pio vẫn còn lê bước đến từng người. Ông thấy có một bà quỳ xuống chân ngài, tay ôm chặt đứa con. Bà nài nỉ,
cha Pio, xin giúp con tôi, nó bị câm và điếc.
Ngài nhìn đứa bé nhỏ xíu trong vòng tay bà mẹ, ngài hỏi,
tên của cha là gì?
Khuôn mặt nhỏ xíu của đứa bé quay lại và trả lời,
cha Pio.
Vị chỉ huy há hốc miệng và ông thấy người mẹ vui sướng như điên. Ôm đứa con bước ra khỏi đám đông. Cha Pio quay sang hỏi vị chỉ huy.
Ông muốn gì?
Ông ngoan ngoãn thưa.
Con muốn xưng tội.
Được.
Cha Pio nói.
Đi theo tôi.
Ngài chỉ vào chiếc áo choàng dày cộm của ông và nói một cách ráo hoảng.
Hãy cẩn thận, đừng để đôi còng đó làm ông bị thương.
Vào năm 1919, Su O'Neill về Cha Pio và năm giáo thánh đã gia tăng mãnh liệt. Tín đồ các tu sĩ ở San Giovanni Rotondo phải đau khổ vì bị tấn công. Nhưng họ không cô đơn. Cha Pio cũng được sự hỗ trợ của các linh mục ở Ái Nhĩ Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Ba Lan. Cũng có rất nhiều linh mục Ý tin rằng cha Pio được in năm dấu thánh. Trong các bác sĩ tâm lý học, tâm bệnh học và thần kinh học khám nghiệm năm dấu thánh của cha Pio, vị bác sĩ đầu tiên là bác sĩ Luigi Romanelli, một bác sĩ nổi tiếng ở Palestine. Cuộc nghiên cứu của ông gồm 5 lần khám nghiệm. Được dòng Capuchin mời, bác sĩ Romanelli đã đến gặp cha Pio vào tháng 6, 1919. Trong bản phúc trình y khoa, ông diễn tả các vết thương ở tai cha Pio là những vết thương thuộc về cơ thể học gần các đốt bàn tay hầu như hình tròn, có đường kính khoảng 2 cm. Những vết thương này được che bởi cái vảy màu nâu đỏ. Các mô ở xung quanh không chảy máu, không mưng mủ và không bị viêm. Vị bác sĩ nói,
vết thương ở tai ngài không chỉ ở ngoài da. Vì khi tôi dùng tay bóp vào bàn tay ngài, tôi cảm thấy có một khoảng trống.
Ông kết luận,
Vết thương ở tay cha Pio thực sự là những vết thương bởi sự đâm thâu qua. Đây có thể là lý do tại sao cha Pio không thể nắm bàn tay lại được.
Trong buổi tối hôm đó, bác sĩ Romanelli đã làm lại cuộc thử nghiệm tàn bạo đó. Dù ông biết cha Pio rất đau đớn, ông lại làm cuộc thử nghiệm đó vào buổi sáng và luôn quả quyết rằng đó là những vết thương bị đâm thâu qua. Bác sĩ Romanelli cho biết,
vết thương ở chân ngài cũng có đặc tính giống như ở tay, nhưng miệng vết thương rộng hơn, chân thì khó khám nghiệm hơn vì nó dày. Chỉ cần ấn nhẹ vào chân ngài thôi, cũng đủ khiến cha Pio nhăn mặt vì đau đớn. Nước mắt giàn giụa trên mắt ngài, chứng tỏ sự đau đớn của thân xác ngài là có thật.
Cái vảy tròn màu nâu được tạo bởi máu từ từ đông lại, và dần dà những cái vảy ấy rơi ra, để lộ vết thương với mọi chi tiết. Đường viền của vảy thật sạch sẽ, đến nỗi khi nhìn dưới kính phóng lớn, cũng không thấy có nước hay có màu đỏ. Một ngày kia, bác sĩ Romanelli khám nghiệm vết thương ở ngực. Ông thấy vết thương này dài gần 3 inch và thon nhỏ ở hai đầu, có máu chảy ra và có hình dạng thập giá để ngược. Vết thương nằm ở khoảng 1 inch bên dưới đầu vú bên trái và ngay bên ngoài trái tim, và cũng có đặc tính như các vết thương khác. Mép vết thương cho thấy đó không chỉ là vết thương ngoài da. Các mô xung quanh vết thương không bị viêm, nhưng rất đau khi bị chạm nhẹ. Khi một linh mục Capuchin từ Milan đến thăm, các linh mục khác nói cho ngài biết về vị trí vết thương của cha Pio ở cạnh sườn bên trái trong vùng gần tim. Linh mục Capuchin này tuyên bố,
vết thương của Đức Kitô là ở bên phải. Chắc chắn là ngọn giáo từ dưới đâm lên, xuyên từ bên phải vào tim, mà không thấu qua sườn bên kia.
Các linh mục đi tìm cha Pio và hỏi,
có phải vết thương của cha nằm đối diện với vết thương của Đức Kitô không?
Cha Pio bắt gặp ánh mắt dò xét của các linh mục. Ngài bình thản trả lời,
nếu được giống hệt như vết thương của Đức Kitô thì thật là quá đáng.
Bác sĩ Romanelli nhận thấy, khi được chữa trị tốt đẹp thì các vết thương có vẻ lành lặn, nên ông ra lệnh cho cha Pio.
Tôi muốn cha rửa tay với nước khử trùng và sau đó dùng găng tay sạch mà bọc, đừng dùng lại găng cũ bị dơ bẩn.
Cha Pio sẵn sàng nghe theo, nhưng ngài quá mệt mỏi để thi hành những gì được sai bảo. Khi thấy sự chăm sóc thiếu chu đáo không ảnh hưởng gì đến vết thương, bác sĩ Romanelli để cha Pio rửa các vết thương với xà bông lòi rẻ tiện nhất, và điều đó cũng chẳng làm vết thương tệ hại thêm hay biến chứng thêm. Ông cho bôi một loại thuốc để giúp vết thương mau lành. Sau cùng, ông dùng đủ mọi cách để chữa trị, nhưng các vết thương vẫn không thay đổi. Bác sĩ Romanelli lắc đầu tuyệt vọng.
Tôi không tìm thấy một chứng cớ bệnh lý nào cho phép tôi xác định những vết thương này về phương diện y khoa.
Ông đã trình lên văn phòng tòa thánh bản phúc trình dài và có kèm theo hình ảnh. Bác sĩ Romanelli nói với cha bề trên Paulino,
tôi không thể nào giải thích được, kể cả các vết thương cũng như mùi thơm của cha Pio.
Cái gì của cha Pio?
Cha Paulino hỏi.
Mùi thơm. Một tu sĩ như cha Pio lại dùng dầu thơm thì không bất thường sao?
Cha Paulino kinh ngạc và đồng ý rằng đó là điều khác thường. Về sau, bác sĩ Somenali viết thư cho cha bề trên báo cáo rằng, ông lại ngửi thấy mùi thơm đó khi vừa bước xuống thang lầu nhà ông để chuẩn bị đến tái khám cho cha Pio. Đó không phải là điều tự kỷ ám thị. Ông nhấn mạnh là không có ai cho ông biết trước về điều đó, và lần nào mùi thơm cũng giống nhau. Cha Paulino thầm nghĩ, có lẽ chính ngài phải đích thân điều tra trước khi sự việc ra ngoài tầm tay. Ngài chặn hai thầy đang trên đường đến nhà nguyện và hỏi,
hai con có thấy cha Pio dùng dầu thơm không?
Hai thầy cùng ngăn mặt.
Dầu thơm?
Một thầy cố nín cười hỏi lại. Cha Paulino nhíu mày khó chịu.
Cha không nghĩ đó là điều tức cười.
Thầy vội vàng đáp.
Thưa cha không, cha có muốn chúng con hỏi dùm cho cha không?
Cha Paulino lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Không cần.
Ngài thở dài, vội vã bước đi. Cha Pio làm như không nghe thấy tiếng sầm xì to nhỏ của các tu sĩ, và ngài tránh những cặp mắt dò xét khi ngài khó nhọc lê bước trên hành lang. Khi nói chuyện với anh, ngài cũng tránh đề cập đến vấn đề. Ngày kia, ngài nói với một linh mục.
Chúng ta cần có một bệnh viện.
Cha gật đầu.
Dạ phải, con đồng ý với cha.
Cha Pio tư lự một lúc và cảm thấy rất thú với ý tưởng này. Ngài cố thuyết phục bất cứ ai mà ngài nói chuyện, dù rằng họ là những người không cần phải thuyết phục. Ngài nói,
từ ngày đầu tiên tôi đến San Giovanni Rotondo này, tình trạng y tế ở Gargano thật tệ hại, đến nỗi có một ông nhà nghèo kia bị thương, người ta phải đưa ông ấy đi từ Gargano đến Foggia bằng xe bò. Điều đó có nghĩa là phải mất 6 tiếng đồng hồ, nên ông ấy đã chết vì ra máu nhiều quá.
Mọi người đều tán thành điều đó. Tình trạng y tế của một thành phố mà dân số ngày càng gia tăng đã bị quên lãng từ lâu. Chưởng bệnh viện ở đây chỉ là một vài căn phòng nhỏ trong phố, và không đủ giường cho bệnh nhân nằm. Trong các trường hợp khẩn cấp, vị bác sĩ địa phương thường được gọi đến, nhưng chính ông phải mang theo dụng cụ hành nghề. Với những trường hợp nguy kịch, bệnh nhân phải đến các thành phố lân cận như Foggia, San Server hay Monte Sant'Angelo, và ở đó, việc chữa trị lại bị trì hoãn vì thiếu phương tiện liên lạc để có được thuốc men giúp đỡ các nạn nhân. Trong một buổi trưa, bỗng dưng Chabio nói lớn,
tôi sẽ phải làm một cái gì đó cho tình trạng này.
Mọi người nhìn ngài, họ ngồi ở những chiếc bàn gỗ xếp thành hình vòng tròn trong phòng ăn. Một phút im lặng trôi qua, một thầy ngồi đối diện với Chabio mỉm cười, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của ngài và nói,
cha làm ơn đưa cho con ổ bánh mì.
Ban giám đốc trung ương của dòng Capuchin có trụ sở quốc tế ở Roma. Thấy cần phải điều tra thêm về các vết thương, do đó, cha bề trên tổng quyền đã xin Tòa Thánh Vatican đề cử một bác sĩ. Tòa Thánh gửi bác sĩ Amico Bignami, một người sói đầu, dáng dấp đặc biệt và là giáo sư danh dự của Đại học Roma. Vì ông là một người vô thần, nên hy vọng rằng quan điểm của ông sẽ khách quan và có tính cách khoa học. Ông đến tu viện San Giovanni Rotondo vào một ngày hè nóng nực và ẩm thấp. Trong tháng 7, 1919. Bác sĩ Bethnami chú ý đến kích thước và vị trí của vết thương và cái vẩy trong lòng bàn tay phải của cha Pio. Cái vẩy, như ông cho biết sau này, thì hình tròn và gần như màu đen. Da chung quanh vết thương thì bình thường. Tuy nhiên, không bị rách và có màu vàng vì thuốc khử trùng iốt. Ông hỏi,
cha đã dùng thuốc gì vậy?
Cha Pio giải thích việc ngài dùng thuốc khử trùng để chữa vết thương cho khỏi chảy máu, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra và ngài phải thay tấm băng vải một ngày hai lần. Bác sĩ cũng thấy một miếng vảy khác có vẻ mỏng hơn ở lưng bàn tay của cha Pio, đối diện với vết thương ở lòng bàn tay. Ngay cả miếng vảy này và da chung quanh cũng thấy rõ ràng có màu thuốc iốt. Và ở bên tay trái, bác sĩ Bethnami cũng thấy y như vậy. Trên lưng bàn chân phải, ở khối xương chân thứ hai, vị bác sĩ nhận thấy các mô bị thương tích và một miếng vảy mỏng màu nâu sậm, và chung quanh cũng có màu thuốc iốt ở lòng bàn chân của cha Pio. Ông cũng thấy một khoảng da nhỏ hình tròn và đậm màu thuốc iốt.
Lại iốt nữa,
vị bác sĩ lên tiếng.
Ở Ý còn chỗ nào bán thuốc này nữa không?
Cha Pio cười gượng gạo. Ngài nói,
tôi cũng không biết làm gì hơn.
Mắt ngài như dán vào một điểm trên tường, trong khi bác sĩ Bethnami tiếp tục xem xét bàn chân trái. Vết thương bên chân trái rất giống bên chân phải ở chiều dài, vị trí và đặc tính. Cha Pio cởi áo dòng và vắt lên ghế. Vị bác sĩ xem xét vết thương bên ngực trái của cha Pio. Vết thương kéo dài từ nách ra đến giữa ngực, có hình chữ thập, khoảng từ 5 đến 9cm chiều ngang, và thon nhỏ dần, làn da thì khô, màu nâu đỏ, với vết chày sơ bên ngoài, không có máu chảy. Bác sĩ Bethnami nhận thấy vết thương này không sâu và da không bị hư hại. Bác sĩ Bethnami nói,
tôi sẽ bôi thuốc để chữa vết thương.
Để thận trọng không bị mắc lừa, ông dán một miếng băng trên các vết thương sau khi bôi thuốc. Khi đến ngày gỡ miếng băng, ông ngạc nhiên khi thấy các vết thương không bị ảnh hưởng gì đến cách chữa trị mà ông đã dùng. Ông nói,
tôi không hiểu nổi cái vị trí cân xứng của các vết thương ở cả hai tay, hai chân và cạnh sườn. Và tôi cũng không hiểu tại sao vết thương vẫn y như thế. Sau gần một năm trời mà không lành, và cũng không tệ hơn.
Cha Pio lắc đầu.
Tôi không biết.
Tại sao cha lại có những vết thương ở 5 vị trí đặc biệt trên thân thể, mà không ở chỗ khác?
Bác sĩ Bethnami bất thình lình hỏi. Cha Pio mặc lại chiếc áo dòng cho ngay ngắn, và xoay nhẹ dây thừng quấn quanh bụng. Ngài đáp,
điều đó ông phải cho tôi biết chứ. Ông là một khoa học gia mà.
Bác sĩ Bethnami nhìn ngài nghi ngờ. Điểm chính của bản phúc trình của bác sĩ Bethnami gửi cho nhà dòng Kabuchi là ông cho rằng 5 dấu thánh của cha Pio là sự thoái hóa của lớp da và biểu bì, giống như các tế bào ở bên trên và bên dưới làn da bị chết đi. Đây là giả thuyết nổi tiếng của ông về sự thoái hóa biểu bì vì già hay vì bệnh tật. Nhưng ông không thể giải thích được vị trí đặc biệt của 5 vết thương này. Lời đồn thổi tiếp tục lan rộng, bất kể mọi khám nghiệm. Một số người công khai hỏi cha Pio. Có người hỏi ngài về 62 vị trong lịch sử giáo hội được in 5 dấu thánh và đã được phong thánh. Ngài ngắt lời,
những vết thương của Chúa Cứu Thế là một điều muôn đời kỳ diệu, nhưng những vết thương của loài người thì chỉ là sự thoái hóa của các tế bào.
Cha Pio tự hỏi, không biết khi nào thì những điều này sẽ chấm dứt. Ngài cầu nguyện và chiêm niệm trong nhiều giờ. Và trong những lúc ấy, cơn đau và sự hoang mang cũng tan biến, giúp ngài có sự bình an sâu xa và khuây khỏa. Trong khi đó, bản phúc trình của bác sĩ Đích Nami không làm hài lòng các cha Campuchia. Do đó, vào đầu mùa thu năm ấy, ban giám đốc trung ương của dòng Campuchia đã mời bác sĩ Jojo Fetta, một vị bác sĩ giải phẫu nổi tiếng ở Roma. Ông là một người lớn tuổi, tóc bạc, với bộ râu cắt tỉa gọn gàng. Bác sĩ Fetta, một người công giáo, rất được quý mến và được coi là người rất khách quan. Đầu tiên, ông dừng ở Foggia để gặp vị bề trên tỉnh dòng, cũng như để xem xét các tài liệu liên hệ đến cha Pio. Sau đó, ông và cha bề trên cùng lái xe đến San Giovanni Rotondo để gặp cha Pio. Bác sĩ Fetta ở trong nhà dòng một thời gian lâu, đủ để có nhận định về đời sống và cá tính của cha Pio. Trước khi ông khám nghiệm, ông quan sát vị linh mục trẻ tuổi thi hành bổn phận hàng ngày một cách khiêm tốn và kín đáo. Mọi sự quan sát dường như đều làm cha khó chịu. Cha Pio vâng chịu những cuộc khám nghiệm kéo dài và mệt mỏi mà không than trách. Kết luận của bác sĩ Fetta xác nhận những gì mà đồng nghiệp của ông đã thấy. Ông quan tâm đến sự điều hòa của hơi thở và máu huyết lưu thông của cha Pio, cũng như phổi, huyết áp và nhịp tim đập của ngài. Ông cũng đồng ý về sự điều hòa của bộ phận tiêu hóa, các cơ quan trong bụng và sự quân bình tuyệt hảo của các chức năng hệ thần kinh và tâm trí của cha Pio. Ông xác nhận điều nhận xét của bạn đồng nghiệp về khoảng da chung quanh các vết thương. Nhưng, cũng như bác sĩ Romanelli, ông không đồng ý với bác sĩ Dignami về việc sự diễn tả các vết thương. Ông nói với cha Pio,
tôi muốn lấy một ít máu của cha để khảo sát dưới kính hiển vi.
Ông lấy một miếng bông vải và thấm máu từ bàn tay cha Pio, rồi cất trong chiếc cặp da. Khi ông rời tu viện, ông đi chung xe taxi đến trạm xe lửa với một người thợ may có tiếng và hai phụ nữ. Một bà nói,
tôi ngửi thấy mùi gì tuyệt diệu quá.
Những người khác cũng hít hà, và mặc dù gió lồng lộng theo vận tốc xe chạy, họ cũng ngửi thấy như thế. Người đàn ông nói,
mùi thật thơm.
Bác sĩ Fetta ngồi im lặng, lắng nghe. Ông giữ miếng bông vải trong ngăn kéo tủ của phòng mạch ở Roma. Miếng bông vải thấm máu này đã tiết ra mùi thơm, đến nỗi các bệnh nhân đến khám bệnh thường hỏi đó là mùi gì. Nó có mùi thơm pha trộn của hoa hồng, hoa tím và hoa huệ tây. Bác sĩ Fetta tuyên bố,
tôi phải thú nhận là miếng bông ấy làm tôi bối rối.
Ông biết chắc chắn rằng máu lấy từ thân thể thì thường có mùi ghê tởm. Ông kết luận rằng mùi này trái ngược với bất cứ quy tắc nào có tính cách tự nhiên hay khoa học. Ông nói,
nó đánh đổ bất cứ lý luận nào, nhưng tôi phải thú nhận là nó có thật.
Các cha Campuchia háo hức lắng nghe ông phúc trình. Ông nói,
vào ban đêm, cha Pio mang vớ và găng tay không có ngón, làm bằng vải bông hay len, tùy theo thời tiết. Ban ngày, ngài mang găng tay nâu, đặt ngay trên vết thương. Vào buổi sáng, khi ngài tháo găng ra, thì có máu dính vào ở những chỗ vết thương. tôi đã khám nghiệm nhiều đôi vớ và găng tay, và kết quả cho thấy các vết máu đó là do máu động mạch gây nên.
Các cha Capuchin lắc đầu ngạc nhiên. Bác sĩ Festa cho biết,
có một lần khi ngài tháo đôi vớ ra, tôi thấy miếng vải màu nâu đỏ rơi ra, và tôi thấy một vết sẹo thật rõ ràng và có màu trái ngược với làn da hồng hào ở chung quanh. Vết thương thực sự thì nằm ở giữa miếng vải có hình bông hồng. Vết thương to bằng hạt đậu, với đường viền màu nâu đỏ, không đều đặn. Dường như nó tạo bởi một vật gì nhọn đâm vào chân. Vết sẹo trên mu bàn chân cho thấy có một vết thương nằm cân xứng một cách tuyệt hảo với vết thương ở lòng bàn chân.
Một trong các linh mục Capuchin, vị bề trên tỉnh dòng, cha Pietro và Ischiotila, có mặt trong phòng cha Pio khi khám nghiệm, cho biết, tôi chứng kiến cha Pio đặt tay của ngài trên bàn, được phủ bằng giấy báo. Khi ngài tháo găng tay ra, miếng vải che vết thương rơi ra, tôi thấy có cái lỗ rõ ràng xuyên qua bàn tay, và tôi có thể đọc được chữ của tờ báo. Qua vết thương ở tay ngài, vết thương thực sự có cái lỗ.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi sưu tầm và đọc diện tác phẩm Cuộc đời cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Chúa mãi ở trong con. Con ở trong